Tôi hoảng hồn khi biết mình bị nhiễm HIV. Tôi không biết gì về HIV và AIDS cả. Ai sẽ là người chăm sóc cho con tôi nếu tôi có mệnh hệ gì? Tôi tránh tiếp xúc với bạn bè. Tôi tự trách mình về mọi thứ trên đời. Tôi trở lại làm việc nhưng tôi không thể tập trung vào công việc. Tôi có vài người bạn thân, nhưng tôi không biết ai trong số họ có thể là người đáng tin để nhờ cậy. Cuối cùng, tôi buộc lòng phải đi bác sĩ vì lúc đó tôi đang mang thai. Tôi muốn biết tôi có còn sống được bao lâu và con của tôi có thể sinh ra lành lặn hay không. Tôi yêu cầu cho tôi gặp những người phụ nữ hiện đang nhiễm siêu vi HIV và nhất là những người đang có con. Tôi muốn biết xem chúng tôi có tương lai hay không và có thể có một cuộc sống bình thường với con cái như mọi người hay không. Tôi vẫn còn nhớ cuộc họp mặt đầu tiên. Tôi không cầm được nước mắt khi nghe mọi người trong nhóm bắt đầu tâm sự. Tôi đồng cảm với họ vì nhận ra chính mình trong mỗi câu chuyện của họ. Mặc dù tôi không thể hiểu hết tất cả những chi tiết do ngôn ngữ bất đồng, tôi không quen với họ, nhưng hình như có một mối liên hệ mật thiết nào đó giữa chúng tôi với nhau, như thể chị em một nhà, có cùng chung một số phận, một nỗi sợ hãi và một niềm mơ ước. Khi họ hỏi về chuyện đời tôi, cô thông ngôn đã giúp tôi kể chuyện. Tôi có gặp cô ấy trước đây ở cộng đồng Việt Nam. Lúc đầu tôi hơi ngại ngùng, nhưng cô ấy đã trấn an tôi và nói rằng có một điều luật bảo vệ sự riêng tư nên sẽ không ai khác trong cộng đồng có thể biết được về tình trạng của tôi. Và nếu cô ấy có gặp tôi ở nơi công cộng, thì chúng tôi sẽ giả vờ như không hề quen biết nhau. Trong một cuộc họp nhóm, tôi có hỏi khi nào thì cần thiết cho con cái biết về tình trạng nhiễm siêu vi HIV của mình, thì họ nói rằng khi các cháu vào khoảng 8 hay 10 tuổi. Hiện nay khả năng đối phó của tôi với căn bệnh này khá tốt. Không ai có thể biết được tôi hiện đang mang siêu vi HIV nếu chỉ nhìn bề ngoài. Tôi cảm thấy tự tin là tôi có thể có thêm đứa con thứ hai và cháu sẽ khỏe mạnh như cháu thứ nhất vậy.